Tạo hóa chi môn, chương 603. Bản nguyên xuất hiện, góc truyện audio.com, Tiền Ngọc lại cũng không kịp đoái hoài tới tư thái tiêu sái, hồ lô bên hông bộc phát ra từng vòng tử mang này trong nháy mắt liền tạo thành một cái vân lá vòng xoáy. Ầm một tiếng trầm muộn tinh nguyên bạo liệt thanh âm, Ninh Thành quyền búa đánh vào trong tử mang vòng xoáy, đem một mảnh đất trống này trực tiếp nổ thành một cái to lớn khe rãnh. Tiền Ngọc rút lui ra mấy chục thước xa, bay vào bên trên một gốc cây to lớn cổ thụ, đem gốc cây cổ thụ trực tiếp đụng gãy, lúc này mới lảo đảo nghiêng ngã ngừng lại. Lúc này, không chỉ nói Tiền Ngọc chính là cùng Tiền Ngọc cùng nhau vài tên tu sĩ cũng đều vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành. Mặc dù Tiền Ngọc mới vừa rồi là trong vội vàng thế nhưng thực lực của Tiền Ngọc ở thần thiên tinh lục giữa khuy tinh tu sĩ là rất nổi danh, thực lực như vậy đều bị một quyền đánh bay, đối phương đây là cái gì thực lực? Ninh Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiền Ngọc cũng không có tiến lên tiếp tục động thủ. Nếu mà hắn muốn giết Tiền Ngọc vừa rồi đã giết chết. Tiền Ngọc tuy rằng mạnh so với hắn căn bản cũng không ở cùng một cái cấp bậc. Hắn muốn thông Tiền Ngọc vậy phải thông nốt mấy cái tu sĩ đi cùng Tiền Ngọc. Ninh Thành sát phạt quyết đoán cũng không muốn bởi vì chút chuyện này liên tục giết bốn người. Mới vừa rồi là ta không phải cáo từ tại đây. Tiền Ngọc cuối cùng từ trong kinh hãi tỉnh táo đến đối với Ninh Thành ôm quyền nói. Trong lòng hắn khẳng định trước mắt tụ tinh này tu sĩ coi như là thần thiên tinh lục khuy tinh đệ nhất nhân hầu phương khắc chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người này. Hắn tiếp tục ở tại chỗ này, đó là muốn chết. Còn muốn chạy, ta lão ra lời mới vừa nói ngươi lỗ tai điếc rồi, ngươi đốt rụi đuôi của truy đại gia, ngươi còn muốn đi. Không đợi Ninh Thành nói chuyện tiểu truy liền lần nữa vươn chân lớn tiếng quát lớn. Quát lớn xong lại đem đầu quay lại, lấy lòng nói với Ninh Thành, lão gia, ngài xem, hay là để cho bọn họ bồi thường một phần thì thôi, hay là đem bọn chúng hầm ăn một bữa. Ninh Thành im lặng nhìn con trâu này, lòng nói tên này đâu hẳn là một cái đầu trâu a. Nó hẳn là một con chó mới đúng a. Một tên gia hỏa gió thổi chiều nào theo chiều ấy. Điều này làm cho hắn nhớ lại Hôi Đô bên người Đô Nhược Lan, Hôi Đô đô thoạt nhìn là một con chó cũng không có chó săn như con trâu này. Là ta không đúng, Tiền Ngọc ngược lại rất lưu manh lấy ra một cái nhẫn đưa cho Ninh Thành. Bằng hữu xem những linh thảo này còn có tài liệu có đủ hay không, đồ vật bên trong là ta mấy ngày nay lấy được. Ninh Thành thần thức quét một cái, gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì mời sao? Tiền Ngọc ngay cả một câu nói đều lười nói với Ninh Thành, chỉ là đối với mấy người khác quơ tay một cái, chúng ta đi. Mấy người rất nhanh thì từ nơi này biến mất, Tiền sư huynh, chuyện này cứ tính như thế. Người kia thấp bé tu sĩ có chút khó chịu nói một câu, mặc dù hắn bị Ninh Thành lợi hại làm kinh sợ thế nhưng trong lòng lại thoải mái không được. Tiền Ngọc cười lạnh một tiếng, quên đi, người này không giết rơi, ta há có thể quên đi. Mấy người các ngươi đi trước sao, ta có một số việc chờ việc này xong xuôi sau đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Nói xong Tiền Ngọc thay đổi một cái phương hướng, rất nhanh thì đi vô tung vô ảnh. Tiền đại ca là chuyện gì xảy ra? Người kia nữ tu nghi hoặc nhìn Tiền Ngọc bóng lưng biến mất mấy người bọn hắn đã nói xong là lập tổ đội, hiện tại. Góc truyện audio.com, bởi vì một chút chuyện nhỏ Tiền Ngọc liền đơn độc rời đi đội ngũ. Tên tu sĩ kia vẫn không nói gì thở dài nói, hắn đi bế quan trùng kích tinh cầu cảnh. Chờ hắn tiến giai tinh cầu cảnh sau đó, hắn còn có thể tìm trở về. Một cái nho nhỏ con kiến hôi cũng dám tìm lão gia động thủ. Không biết tự lượng sức mình. Coi như là Tiền Ngọc mấy người đi, Truy Phong Thọ Ngưu vẫn như cũ khinh thường ở phía sau châm chọc. Ninh Thành lại nhìn chằm chằm Truy Phong Thọ Ngưu cau mày, hắn cảm giác con trâu này có chút cổ quái. Lão gia ta cảm thấy tiểu Truy cái tên này quá không xứng hình tượng của ta, ta theo lão gia phía sau cũng phải có chút uy phong mới đúng, không có khả năng rơi mất lão gia mặt mũi. Nếu không ta sửa cái tên gọi là Truy gia. Truy Phong Thọ Ngưu lại mắng Tiền Ngọc mấy người một lần sau đó, lập tức xoay người bóp mông nói với Ninh Thành. Ninh Thành hừ một tiếng, ngươi có đúng hay không còn muốn ta phải gọi ngươi là Truy Tổ Tông. Con trâu này giờ mới hiểu được chính bản thân đặt tên chữ mặc dù đối với người khác mà nói uy phong không gì sánh được thế nhưng đối với lão gia cũng là đại bất kính. Liền vội vàng nói, không phải là ta đột nhiên cũng cảm thấy Truy gia tên này không tốt. Nếu không ta còn là gọi Tiểu Truy được rồi, nếu không gọi Truy Phong cũng rất êm tai. Ngươi đã cảm thấy Tiểu Truy không tốt vậy thì gọi Truy Nghiêu sao? Liền như ngươi vậy còn Truy Phong, đừng la lý rong dài. Ninh Thành đã lười cùng con trâu useless này nói nhảm, Truy Nghiêu lập tức cũng không đoạn gật đầu nói, lão gia chính là lão gia, đem tên của ta sửa lại một chữ chính là dễ nghe như vậy. Lại có khí phách ta thực sự là may mắn, lại có may mắn theo lão gia cùng nhau. Người theo một người chủ nhân nào, người có đúng hay không cũng phi thường may mắn. Ninh Thành vốn không muốn nói câu nói này, thế nhưng hắn thực sự bị đầu này Nhị Hàng Châu đánh bại. Truy Nghiêu liền vội vàng nói, vậy làm sao như nhau ta chủ nhân trước làm sao có thể cùng lão gia so được, đó là giữa thiên địa khoảng cách. Cái tên kia chính là một người ngu ngốc, nếu không tại sao sẽ ở Mộ Quang Chi Hải gia không được. Ta gặp lão gia mới thật sự là Lương Châu chọn chủ lý tưởng. Ninh Thành vừa nghe cũng biết đầu này Nhị Hàng Châu không phải là cái gì trung thành vô cùng tên gia hỏa, hoàn toàn là một tên cuốn theo chiều gió, nô nhan vô sỉ hạng người. Nói lời trong lòng, Ninh Thành rất không thích con trâu này. Truy Nghiêu ngược lại rất thức thời, đã nhìn ra Ninh Thành không thích lập tức liền câm miệng không nói. Ninh Thành đi tới bên người Truy Nghiêu nhìn một chút, đột nhiên hỏi, cái kia Tiền Ngọc không phải là người không có kiến thức, hắn tại sao sẽ ở ý này một cái đầu ba cấp tinh không yêu thú. Người đoạt xá cái này thân thể có đúng hay không có chút cổ quái. Truy Nghiêu nghe được lời của Ninh Thành, cũng biết chủ nhân đã nhìn ra vấn đề, nó còn kém vỗ ngực nói, lão gia kiến thức quả nhiên là tinh không vạn dặm, vừa xem hiểu ngay, anh minh quyết đoán. Bốp, Ninh Thành một cái tát vỗ vào trên đầu Truy Phong Thọ Nghiêu, đừng có lằng nhằng, muốn nói liền nhanh đê. Truy Nghiêu không dám tiếp tục rong dài, lão gia cái này thân thể là một cái đầu Truy Phong Thiên Kỳ. Đây là thiên địa thần thú, một khi trưởng thành vô cùng cường đại, lợi hại nhất thần thông là thuấn di cùng độn thuật. Không nghĩ tới ở nơi này nho nhỏ tinh cầu, lại có loại này thần thú. Truy Phong Thiên Kỳ nhược điểm lớn nhất chính là thời điểm còn không có trưởng thành, dễ bị đoạt. Góc truyện audio.com Xá, thế nhưng loại này thần thú chỉ có thể đoạt xá một lần, cái kia Tiền Ngọc truy sát đầu này Truy Phong Thiên Kỳ, nhất định là vì đoạt xá. Đáng tiếc tiểu tử này bản lĩnh không cao, tiện nghi truy gia của hắn hé hé. Truy Phong Thiên Kỳ, Ninh Thành cũng cảm thán sở học mình quá ít, thứ Nhị Hàng Châu đều biết, hắn dĩ nhiên không biết. Hắn đoán Tiền Ngọc cướp đoạt Truy Phong Thiên Kỳ không phải là vì chính bản thân đoạt xá, mà là vì cho hắn thú sủng đoạt xá. Ninh Thành tự nhiên sẽ không biết đầu này Truy Phong Thọ Nghiêu sở dĩ biết nó đoạt xá thân thể là thần thú Truy Phong Thiên Kỳ, đó là bởi vì thần niệm dung hợp xuyên cớ. Trước khi không có đoạt xá, nó giống như Ninh Thành không biết gì cả. Ai, Ninh Thành nhìn đầu này Nhị Hàng Châu thở dài, Truy Phong Thiên Kỳ thân thể bị ngươi chiếm giữ thật sự là quá đáng tiếc, thực sự là phung phí của trời, rùa ăn lúa mạch ta. Truy Nghiêu không thể không biết mất mặt, trái lại dương dương đắc ý nói, đây là ta số mệnh, cũng là dính lão gia quang uy. Ta Truy Nghiêu coi như là thành tựu cao tới đâu, cũng là tọa kỵ của lão gia. Ninh Thành không để ý tới đáp lại Truy Nghiêu xoay người rời đi, hắn biết con trâu này chỉ cần ngươi để ý tới, nó sẽ có vô cùng vô tận mà chém gió. Truy Nghiêu thấy Ninh Thành xoay người rời đi, vội vàng theo ở phía sau. Nó trong lòng âm thầm đắc ý, lão gia quả nhiên là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Có nó tọa kỵ tốt như vậy, dĩ nhiên quên mất cưỡi lên đến. Bất quá Ninh Thành vừa mới đi mấy bước liền bỗng thay đổi một cái phương hướng, huy động thiên vân cánh, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, hắn rốt cục cảm nhận được mặt khác một tia bản nguyên khí tức. Tiên Ngọc Tinh quả nhiên có bản nguyên, chuyện này lại là thực sự. Ninh Thành chỉ là phi hành thời gian một nén nhang, đã cảm thấy không đúng. Không phải là một mình hắn cảm nhận được bản nguyên khí tức, thần thức của hắn quét vô số tu sĩ đều chen chúc lấy nhằm phía một chỗ. Dĩ nhiên có nhiều tu sĩ như vậy cảm nhận được bản nguyên khí tức, điều này làm cho Ninh Thành tâm hoàn toàn trầm xuống. Mặc dù ở trong nhiều tu sĩ như vậy, hắn cũng có lòng tin cướp được bản nguyên. Thế nhưng vạn nhất bị cái khác tu sĩ am hiểu tốc độ cướp đi, hắn làm sao bây giờ? Bản nguyên đối với hắn trình độ trọng yếu không giống bình thường. Lão gia, nơi này khẳng định có bảo vật, nhiều người như vậy đều trào lên đi, hay vẫn còn là đại bảo vật? Truy Nghiêu tốc độ không chậm chút nào, mỗi lần Ninh Thành rơi xuống thời điểm, tên này đều có thể đúng lúc xuất hiện ở bên người Ninh Thành. Truy Nghiêu tốc độ của ngươi không sai a. Ninh Thành cũng là có chút hết ý tán dương một câu. Truy Nghiêu dương dương đắc ý nói, đây coi là cái gì, này căn bản cũng không phải là tốc độ cao nhất của ta, ta chủ yếu kỹ năng là độn thuật cùng lăng không phi hành. Nói không sai, nếu tốc độ của ngươi lợi hại như vậy, ta thế nào còn tự bay đâu nè. Ninh Thành đang khi nói chuyện đã nhảy vào trên lưng Truy Nghiêu. Hắn cũng không có ngồi xuống, mà là đứng ở trên lưng châu. Truy Nghiêu thế mới biết chính hắn một châu thổi có chút không tốt, theo bản năng thả chậm cước bộ. Vừa mới còn đang ở đắc ý lão gia không có cưỡi ở trên lưng nó, đảo mắt lão gia liền đứng ở trên lưng của nó. Tại sao tốc độ trở nên chậm, nếu mà tốc độ cũng không có cái gì tác dụng. Còn không bằng trở lại lột ra hầm hầm uống rượu, Truy Phong Thiên Kỳ ta còn chưa từng ăn qua, không biết vị đạo gia. Góc truyện audio.com, Sao, Ninh Thành nói xong hít sâu một hơi, dường như ở cảm thụ Truy Phong Thiên Kỳ vị thịt. Truy Phong Thiên Kỳ không thể ăn, một điểm cũng không dễ ăn. Lão gia ngươi ngẫm lại xem, Truy Phong Thiên Kỳ tốc độ nhanh như vậy, thịt khẳng định không cắn nổi. Truy Nghiêu đang khi nói chuyện tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cấp tốc liền vượt qua rất nhiều tu sĩ. Mẹ nó, đây là yêu thú gì? Tốc độ thế nào nhanh như vậy? Tốt một cái đầu thú sủng, tốc độ thật là lợi hại a. Cũng không có gì, đây là một cái đầu Truy Phong Thọ Nghiêu. Truy Phong Thọ Nghiêu am hiểu nhất chính là tốc độ, bất quá màu đen Truy Phong Thọ Nghiêu ngược lại rất ít thấy. Một phần tu sĩ thấy một cái đầu trâu tốc độ nhanh như vậy, không khỏi sợ hãi than ra. Truy Nghiêu một đường như bay, đem rất nhiều tu sĩ ném ở phía sau, điều này làm cho Ninh Thành rất là thỏa mãn, đầu này nhị hàng Nghiêu tổng coi như không phải là không tốt tí nào. A đù tu sĩ kia đứng ở trên lưng trâu, ngươi chờ một chút. Một đạo thần thức cường đại quét vào trên người Ninh Thành, lập tức một thanh âm liền ở phía xa gọi một câu. Ninh Thành bị đạo này thần thức đảo qua trên người hơi lạnh lẽo, này tuyệt độ không phải là tụ tinh tu sĩ thần thức. Tụ tinh tu sĩ cường đại hơn nữa, thần thức còn không cách nào chèn ép đến trên người làm hắn hơi rét run, đây nhất định là một cái tinh cầu cảnh tu sĩ. Cách chương.